Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 12 năm 2024. Mỹ thông qua hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó quyết liệt. Rumani bầu cử quốc hội trước nguy cơ phe cực hữu thân Nga thắng cử. Tại Syria, quân thánh chiến và phe nổi dậy chiếm được gần như toàn bộ Aleppo, thành phố lớn thứ hai đất nước sau một cuộc tấn công chớp nhoáng. Thưa quý vị, hôm nay mùng 1 tháng 12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ phẫn nộ trước việc Hoa Kỳ vừa thông qua một hợp đồng bán thiết bị quân sự mới cho Đài Loan và Tổng thống Đài Loan được tiếp đón trọng thể tại Hawaii trong vòng công du nhiều đảo quốc ở Thái Bình Dương.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông cáo của bên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là sẽ quyết liệt đối phó trước việc Bộ Quốc phòng Mỹ vừa phê duyệt kế hoạch bán thiết bị quân sự cho Đài Loan trị giá hợp đồng 385 triệu đô la. Theo thỏa thuận này thì Đài Loan sẽ được phép mua linh kiện cần thiết cho việc bảo trì máy bay tiêm kích F-16 và cho hệ thống radar mua của Mỹ. Bắc Kinh xem việc hợp đồng vũ khí giữa Hoa Kỳ và Đài Loan được thông qua là một tín hiệu sai lệch và kêu gọi Washington lập tức ngừng trang bị vũ khí cho Đài Loan, ngừng khuyến khích và ủng hộ các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan, ngừng gia tăng khả năng quân sự cho hòn đảo này vì mục đích đó từ trong nguyên văn. Trung Quốc cũng nhấn mạnh là sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ và quyết liệt để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. Hãng tin Pháp nhắc lại, không chính thức thiết lập bang giao với lại Đài Bắc thế nhưng Washington là nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan. Trung Quốc phẫn nộ không chỉ vì hợp đồng quân sự vừa nêu mà còn vì việc Tổng thống Đài Loan ông Lại Thanh Đức được tiếp đón trọng thể tại Hawaii trên lãnh thổ của Mỹ, nơi ông dừng lại hai đêm trên hành trình công du nhiều nước ở vùng Thái Bình Dương. Trong một thông cáo thứ nhì cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã mạnh mẽ lên án việc tổ chức để ông Lại Thanh Đức được dừng lại trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Thật vậy, ngày hôm qua tại Honolulu, thủ phủ Hawaii, thống đốc Josh Green và giám đốc văn phòng đại diện của Mỹ tại Đài Bắc bà Ingrid Larson đã tiếp đón trọng thể Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, Chủ tịch Viện Nghiên cứu American Institute ở Đài Bắc. Laura Rosenberger thì đánh giá là mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Đài Loan đang vững như bàn thạch.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Nga vào hôm qua thông báo các máy bay chiến lược của Nga và Trung Quốc đã thực hiện hoạt động tuần tra quân sự chung trên vùng trời Biển Đông, Biển Hoa Đông và Đông Thái Bình Dương trong vòng 8 giờ đồng hồ. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc sáng hôm nay trích dẫn hãng tin TASS của Nga cho biết như trên.
Báo chí Nga loan báo chi tiết là một máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tupolev Tu-95MS có khả năng mang được các tên lửa chiến lược tầm xa và một quả bom nguyên tử, và một máy bay ném bom chiến lược hạng nặng khác của Trung Quốc là H-6K cùng bay tuần tra trên vùng trời Biển Đông, Biển Hoa Đông và một phần Đông Thái Bình Dương. Các máy bay ném bom hạng nặng của Nga chung đã được các chiến đấu cơ Sukhoi Su-30SM và MiG-31 của Nga, cũng như máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc hộ tống và đã hạ cánh xuống một sân bay ở Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Nga, những phi cơ này cũng đã thao dượt tiếp liệu khi đang bay vào ban đêm. Hãng tin TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh hoạt động tuần tra chung này nằm trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác quân sự Nga-Trung năm 2024 và không nhắm vào bất kỳ một nước thứ ba nào. Theo tuyên bố của Moscow, những phi cơ quân sự được huy động trong đợt thao duyệt này không xâm phạm không phận của các nước khác và tôn trọng luật pháp quốc tế. Cũng theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, trong khi các máy bay ném bom chiến lược hạng nặng thực hiện hoạt động tuần tra chung, một số nước đã điều chiến đấu cơ bay đi giám sát máy bay của Nga và Trung Quốc. Yonhap nhắc lại là trước khi có các xác nhận chính thức và thông tin chi tiết vào ngày hôm nay của Bộ Quốc phòng Nga về cuộc thao duyệt này, giới chức quân sự Hàn Quốc ngày hôm qua cũng thông báo 11 phi cơ quân sự gồm 5 cái của Trung Quốc và 6 của Nga hôm thứ Sáu đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc ở phía đông và nam của nước này.
Hôm nay, người dân Romania bắt đầu đi bỏ phiếu bầu quốc hội trong bối cảnh phe cực hữu thân Nga đang có nhiều khả năng chiến thắng. Phe này dù bị phân tán giữa nhiều nhóm khác nhau, nhưng đều có chung quan điểm phản đối việc hỗ trợ Ukraine và bảo vệ các giá trị Kitô giáo. Theo dự đoán, các đảng cực hữu có thể giành được hơn 30% số phiếu ủng hộ. Từ thủ đô Bucharest, thông tin viên đài RFI Marie Le Duc giải thích rõ hơn về những thách thức trong cuộc bầu cử lần này.
Cuộc bỏ
phiếu lần này diễn ra trong bối cảnh chính trị bất ổn. Liên minh được thành lập năm 2021 giữa hai đảng lớn vốn từng là đối thủ, gồm Đảng Xã hội Dân chủ và Đảng Quốc gia Tự do, đã gây ra nhiều bất mãn về kinh tế và xã hội. Hiện nay, 32% dân số đang đối mặt với nguy cơ nghèo đói và bị loại ra khỏi xã hội. Đây là tỷ lệ cao nhất trong Liên hiệp châu Âu. Chính phủ cũng gặp khó khăn trong việc đối phó với lạm phát tăng mạnh, đạt 4,67%, là mức cao nhất trong khu vực châu Âu. Trong cuộc bầu cử lập pháp này, dường như có ba khối lớn đang hình thành. Một bên là các đảng xã hội dân chủ, sau đó là phe cực hữu, và cuối cùng là các đảng trung dung và cánh hữu. Các phòng phiếu dự kiến sẽ đóng cửa vào lúc 21 giờ. Kết quả đầu tiên sẽ được công bố vào cuối buổi tối, nhưng phải đợi đến sáng thứ hai mới có kết quả cuối cùng, do còn đợi kiểm phiếu của người Romania ở nước ngoài. Vào năm 2020, chính nhờ một phần phiếu bầu từ cộng đồng người Romania ở nước ngoài khoảng 5 triệu người đã giúp cho một đảng cực hữu lần đầu tiên bước vào quốc hội kể từ khi nước này gia nhập Liên hiệp châu Âu vào năm 2007.
Marine Le Duc, Bucharest, RFI.
Trong khi đó, tại Georgia, trong ba đêm liên tiếp, người biểu tình tiếp tục xuống đường phản đối việc chính quyền hoãn kế hoạch xin gia nhập Liên Âu. Trong đêm qua, rạng sáng nay, đụng độ dấy lên ngay trước khuôn viên trụ sở quốc hội. Cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay giải tán thô bạo người biểu tình. Tổng thống sắp mãn nhiệm có lập trường thân châu Âu đòi tổ chức bầu lại quốc hội. Trong tuyên bố vào hôm qua, nữ tổng thống sắp mãn nhiệm Salome Zurabishvili đã từ chối trao trả quyền lực cho tới khi nào Tbilisi tổ chức bầu lại quốc hội. Lý do, đảng giấc mơ Georgia thân Nga chiếm được đa số sau cuộc bầu cử lập pháp hồi cuối tháng 10, nhưng bị cánh thân phương Tây và đòi Georgia gia nhập Liên Âu tố cáo là đã gian lận phiếu bầu. Việc quốc hội mới tại Georgia hoãn kế hoạch xin gia nhập Liên Âu đến năm 2028 đã gây phẫn nộ trong công luận. Từ thủ đô, thông tin viên Regis Jante gửi về bài phóng sự.
La peur n'a pas gagné le camp des manifestants pro-européens, malgré les brutalités policières.
Tâm trạng sợ hãi chưa lan tới những người biểu tình ủng hộ tiến trình hội nhập Liên Âu. Mặc dù cảnh sát đã đàn áp thô bạo các cuộc biểu tình hai đêm vừa qua, nhưng người dân vẫn đông đảo xuống đường. Họ đeo các loại khẩu trang, đeo kính, mà thường là kính để lội nước ở các bể bơi. Họ đội mũ bảo hộ như thể khi chơi môn thể thao trượt ván, hay là mũ bảo hộ của những người lái xe máy. Jabba, một nhân viên kế toán quãng 30 tuổi, đêm hôm trước, anh đã phải đương đầu với lực lượng an ninh. Cảnh sát Georgia được trang bị như những người máy để đối mặt với người biểu tình. Jabba cho biết, cảnh sát thực sự thô bạo, vì vậy mà họ phải bịt mặt. Lần đầu tiên trực diện với họ, đương nhiên là chúng tôi bị sốc, nhưng chúng tôi quyết tâm giải phóng đất nước, và quyết tâm đó còn lớn hơn cả sự sợ hãi mà nhân viên an ninh đang gieo rắc. Suốt đêm qua, người biểu tình gây áp lực với cảnh sát. Họ đập vào những tấm bia bằng kim loại mà cảnh sát đã dựng lên ở cổng chính dẫn vào tòa nhà quốc hội. Và phía sau những tấm kim loại đó là cảnh sát Georgia được trang bị như người máy. Tiếng vang đinh tai nhức óc. Có nơi thì người biểu tình bắn pháo hoa ngay trên đầu các đơn vị đóng ở những con đường dẫn vào trụ sở quốc hội. Chính vì thế, khi các cuộc biểu tình chấm dứt, lực lượng bảo vệ an ninh vừa mệt mỏi, vừa muốn giải quyết dứt điểm bằng sức mạnh.
Régis Janté, Tbilisi, RFI.
Vẫn về châu Âu, hôm nay là ngày Ủy ban châu Âu bắt đầu nhiệm kỳ mới. Ngay khi chính thức nhậm chức, tân Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và tân lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Âu Kasia Kallas hôm nay đã tới Kiev để bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược.
Trong một tin nhắn trên mạng X, tân Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tuyên bố, ngay từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới, chúng tôi khẳng định lại sự ủng hộ không gì lay chuyển được dành cho nhân dân Ukraine, kèm theo đó là bức ảnh ông chụp cùng với tân lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu bà Kaja Kallas và tân ủy viên châu Âu đặc trách về việc mở rộng liên hiệp Marta Kos khi tàu vừa đến nhà ga của Kiev. Về phía tân lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas, bà nhấn mạnh rằng Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, Liên hiệp châu Âu muốn Ukraine thắng trong cuộc chiến này, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để đạt được điều ấy. Reuters nhắc lại là theo ước tính của Liên Âu thì các định chế của Liên hiệp và các thành viên châu Âu đã tài trợ tổng cộng là 118 tỷ euro cho Kiev tính từ khi chiến tranh Ukraine mở ra. Chuyến công du của các đại diện cấp cao châu Âu diễn ra trong bối cảnh mà Nga đạt được nhiều bước tiến trên chiến trường Ukraine, oanh tạc hàng ngày vào nhiều thành phố tại quốc gia này. Theo nhà chức trách Ukraine, ngày hôm qua một vụ oanh tạc của Nga bằng tên lửa nhắm vào thành phố Dnipro ở trung đông Ukraine đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 21 người bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng, một tòa nhà dân cư và một cửa hàng bị hư hại.
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vào hôm qua chọn Cash Patel, một người trung thành với ông, làm tân lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI.
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI có nhiệm kỳ 10 năm. Như vậy, thông báo của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trên mạng xã hội của ông hàm ý Giám đốc đương nhiệm của Cục Điều tra Liên bang, ông Christopher Gray, được bổ nhiệm hồi năm 2017, sẽ bị cắt chức hoặc phải từ chức mà không cần đợi đến khi ông kết thúc nhiệm kỳ 10 năm. AFP nhắc lại là dưới sự lãnh đạo của Christopher Gray, FBI đã trở thành mục tiêu bị các chính trị gia bảo thủ chỉ trích thô bạo vì FBI đã điều tra cựu Tổng thống Donald Trump. Bản thân ông Trump cũng không tiếc lời lên án Cục Điều tra Liên bang. Về Cash Patel, người được chọn thay cho chức giám đốc FBI của Christopher Gray, ông Donald Trump phát biểu, Cash là một luật gia, là nhà điều tra và chiến binh xuất sắc cho nước Mỹ là trên hết. Người đã dành sự nghiệp của mình để vạch trần tham nhũng, bảo vệ công lý và bảo vệ nhân dân Mỹ. Cash Patel, xuất thân từ một gia đình di dân Ấn Độ, đã đảm nhiệm một số chức vụ quan trọng, đặc biệt là cố vấn an ninh quốc gia và thậm chí là tránh văn phòng Lầu Năm Góc. Là người luôn trung thành với nhà tỷ phú, ông từng viết một cuốn sách về nhà nước ngầm, một học thuyết được phổ biến rộng rãi trong giới ủng hộ Donald Trump. Theo đó, các quan chức trong chính phủ Mỹ đang hoạt động trong bóng tối để chống lại ông Trump. Một nhân vật khác mới được Tổng thống đắc cử bổ nhiệm đó là Jared Kushner, bố của Jared Kushner, con rể và cũng là cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên, được ông Trump chọn làm đại sứ Mỹ tại Pháp. Trên mạng Truth Social, ông Trump ca ngợi Jared Kushner là một lãnh đạo doanh nghiệp tài năng, một nhà thương lượng giỏi. Điều không được Donald Trump nhắc đến đó là ông Kushner từng bị giam một năm trong nhà tù liên bang vì tội gian lận thuế, giả mạo nhân chứng và đóng góp bất hợp pháp cho các chiến dịch bầu cử, nhưng đã được ông Trump ân xá vào cuối nhiệm kỳ tổng thống lần thứ nhất.
Nhìn sang Trung Đông, thành phố lớn thứ nhì của Syria và phi trường quốc tế Aleppo đã rơi vào tay quân thánh chiến và phe nổi dậy sau một cuộc tấn công chớp nhoáng hôm qua. Ít nhất 320 người đã thiệt mạng, theo số liệu của Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định là Damas có khả năng để dẹp quân khủng bố. Syria đã lâm vào một cuộc nội chiến từ 2011, phe nổi dậy đòi lật đổ chế độ của ông al-Assad và thánh chiến Hồi giáo Jihad đã nhanh chóng chiếm được thành phố Aleppo nhờ có sự can thiệp của Nga, Iran và của lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah mà chính quyền Damas đã mở chiến dịch phản công năm 2015, giành lại được thành phố này cùng với một phần lớn của lãnh thổ. Nhưng trong tuần qua, đúng vào ngày đầu tiên của thỏa thuận ngưng bắn tại Liban giữa Hezbollah và Israel bắt đầu có hiệu lực, thì Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo tại Syria cùng với nhiều phe nổi dậy đã mở một cuộc phản công Idlib ở khu vực đông bắc Syria là thành trì đầu tiên thất thủ và chỉ hai ngày sau thì quân đội Syria thông báo rút chạy khỏi Aleppo ở khu vực tây bắc Syria. Thông tín viên của RFI Paul Khalife trong khu vực tường trình.
Sau khi chiếm được Aleppo vào sáng sớm, liên minh chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad hôm qua đã kiểm soát được phi trường quốc tế tại thành phố lớn thứ nhì của Syria. Ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất của cuộc nội chiến, phe nổi dậy cũng chưa bao giờ chiếm được sân bay Aleppo. Trong 4 ngày, quân thánh chiến Hồi giáo và đồng minh chiếm được hơn 50 thành phố và thị trấn mà quân đội chính quy Syria đã rút lui mà không hề kháng cự. Lực lượng quân sự Syria cũng đã rút quân như toàn bộ khỏi Idlib trong khu vực đông bắc Syria theo như ghi nhận của Đài quan sát nhân quyền Syria. Dân cư Aleppo và nhiều thành phố khác bắt đầu ồ ạt di tản khỏi các khu vực xuống phía nam mà đến nay do chính quyền kiểm soát. Syria và đồng minh Nga bắt đầu tiến hành các chiến dịch trên không và sử dụng pháo cối để bảo vệ cho những người lính đang rút lui. đồng thời cản bước các lực lượng của quân thánh chiến Hồi giáo và phe nổi dậy. Số này được trang bị xe bọc thép và drone yểm trợ. Chính quyền Damascus tìm cách thiết lập một đường phòng thủ ở phía bắc tỉnh Hama, miền trung Syria, và tiếp tục điều quân tiếp viện, nhưng quá chậm và quá ít để cho phép trận đà tiến của phe nổi dậy hay để phản công.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Về hồ sơ môi trường khí hậu, vào hôm nay là ngày cuối cùng của Hội nghị quốc tế chống rác thải nhựa tại Busan, Hàn Quốc, quy tụ đại diện của hơn 170 quốc gia, được kỳ vọng là có thể đạt được hiệp ước mang tính toàn cầu và mang tính ràng buộc về chống ô nhiễm nhựa. Nhưng trước khi hội nghị được dự kiến bế mạc vào tối hôm nay, thương lượng vẫn diễn ra căng thẳng và chưa ngã ngũ.
Liên hiệp châu Âu và liên minh gồm các nước châu Mỹ Latin, châu Phi, các tiểu quốc ở Thái Bình Dương đã tố cáo một nhóm các quốc gia dầu lửa liên tục cản trở các cuộc thương lượng tại Busan. Theo hãng tin Pháp AFP thì một số nước kêu gọi kết thúc các cuộc đàm phán mà không có thỏa thuận và triệu tập các cuộc đàm phán mới. Trưởng phái đoàn Panama ông Juan Carlos Monterrey bất bình nói là nếu chúng ta không đạt được một hiệp ước đầy tham vọng ở Busan, đây sẽ là một sự phản bội toàn cầu, lịch sử sẽ không tha thứ cho chúng ta. Từ Busan, thông tín viên của đài RFI Celio Fioretti cho biết là vào ngày hôm nay, một dự thảo mới về hiệp ước toàn cầu về chống ô nhiễm nhựa với nhiều điểm mới so với dự thảo của ngày hôm qua đã được đệ trình lên phái đoàn 175 quốc gia đang thương lượng, thế nhưng với nhiều phiên bản khác nhau, và điều này cho thấy vẫn còn có rất nhiều những điểm vướng mắc bất đồng.
Sau đây là một số thông tin khác.
Đúng vào ngày quốc tế chống HIV mùng 1 tháng 12, báo cáo của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh tôn trọng các quyền cơ bản của con người cũng là yếu tố giúp đẩy lùi vấn đề y tế này, phân biệt đối xử và những bất bình đẳng về những điều kiện được điều trị và các điều kiện để tiếp cận với thuốc men là rất cần thiết cho công cuộc đẩy lùi siêu vi HIV, giảm các trường hợp bị lây nhiễm. Trong thông cáo được công bố cách nay vài hôm, Tổ chức chống SIDA HIV của Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận tình hình tuy có được cải thiện tại khu vực châu Phi, Nam sa mạc Sahara và trong cả năm 2023 trên toàn cầu có thêm 1,3 triệu nạn nhân HIV, con số này giảm 60% so với thời điểm của 1995.